Chồng yêu là quỷ, chương 285, gocchuyenaudio.com, không biết thai rồng phía trên kia là địch hay bạn, tìm tôi có mục đích gì? Nó từng tiếng lại từng tiếng kêu gào bên lỗ tai tôi, âm thanh lúc cao lúc thấp, hiển nhiên là đang muốn nói gì đó với tôi. Nhưng mà căn bản tôi nghe không hiểu, ngay khi tôi đang cố gắng thử hiểu tiếng kêu của rồng có ý nghĩa gì thì sau lưng tôi bỗng nhiên có gió nổi lên, một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Nhất định là có người đến, không đúng, là quỷ tới. Hơn nữa là một quỷ rất lợi hại, tôi thầm than bi thảm, bây giờ Giao Tiên cùng Tô Mộc đang toàn lực hấp thu long khí chính là thời điểm suy yếu nhất, nếu như lúc này có người đi vào đánh lén thì quả thật không chống cự được. Tôi cũng không để ý nghiên cứu ý nghĩa tiếng kêu của rồng nữa mà trực tiếp đứng lên nhìn về phía sau, chỉ thấy không khí sau lưng tôi có chút vặn vẹo, chính là dáng vẻ của tường kết giới. Xuyên qua kết giới liền thấy trong khoảng không phía trước xuất hiện hai thân ảnh một đỏ một trắng. Hai thân ảnh kia cũng rất cao và mảnh khảnh, vóc người 1-9-1-10, khác biệt duy nhất là lối ăn mặc. Người mặc đồ trắng có trang phục tương đối cổ, toàn thân là váy đầm dài nhiều tà tung bay màu trắng, phía trên mơ hồ thêu một nụ hoa sen sắp nở. Mà đứng ở sau lưng mỹ nữ áo trắng kia là một người mặc áo đầm đỏ rực bó sát toàn thân, chất liệu mềm mại hoàn mỹ bao quanh trước ngực cô ta dị thường hấp dẫn. Ngay cả tôi là phụ nữ cũng không nhịn được nhìn toàn thân cô ta hai lần. Chỉ có điều trong tình hình này tôi không còn tâm tình thưởng thức sự xinh đẹp của họ, hai bóng người có phong cách thời trang khác nhau này không phải là ai khác lạ chính là Lâm Yến Nhi cùng Đao Minh. Hai người bọn họ vậy mà sẽ xuất hiện cùng nhau. Mặc dù tôi đã sớm biết Đao Minh cùng Tô Thịnh cấu kết với nhau, tự nhiên cùng Lâm Yến Nhi cũng có quan hệ đồng minh, nhưng chính mắt nhìn cô ta cùng Lâm Yến Nhi đứng chung một chỗ, hai kẻ mạnh này liên hiệp khiến trong lòng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Yến Nhi căn bản không đem tôi coi ra gì, ánh mắt cô ra chỉ dừng trên người tôi một chút, sau đó chuyển sang hướng Tô Mộc, khóe mắt cong lên một nụ cười châm biếm, nói. À, đã sớm nghe nói anh muốn hồi sinh, em vẫn còn không tin. Anh luôn chính trực thanh cao, không phải một mực ngăn cản em hồi sinh sao, làm sao bây giờ anh lại cũng làm chuyện nghịch thiên như vậy. Không phải anh thường xuyên nói người chết không thể sống lại sao. Bây giờ anh lại làm thế là có ý gì? Cách chương.